là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ hai, ngày 9 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận lực lượng vũ trang huyện Lục Yên thi đua dân vận khéo. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị không thường kỳ bầu bổ sung ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, đánh giá kết quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, lấy ý kiến chỉnh sửa bổ sung văn kiện đại hội Đảng bộ. Tại hội nghị, 100% ủy viên Ban chấp hành huyện ủy đã bỏ phiếu bầu bổ sung hai ủy viên Ban thường vụ huyện ủy đối với đồng chí Đoàn Ngọc Tuấn, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ huyện, và đồng chí Nguyễn Thái Hoàng, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã nêu và đánh giá các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Theo đó, có 33 trên 35 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là chỉ tiêu về tổng đàn gia súc chính mới đạt 95,6% kế hoạch do dịch tả lợn châu Phi lan sụt giảm mạnh tổng đàn, và chỉ tiêu số doanh nghiệp thành lập mới đạt 73,9%, chủ yếu là do nhiều hộ kinh doanh cá thể chưa đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp. Phiên họp không thường kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần này cũng nêu và lấy ý kiến đóng góp chỉnh sửa bổ sung các ủy viên Ban chấp hành vào các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ và biểu quyết thông qua 36 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn, tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, chuẩn bị tốt cho chương trình du lịch về miền đất ngọc.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cấp ủy chính quyền huyện Văn Chấn tổ chức quy tập, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Đình Viên và nghĩa trang huyện Văn Chấn. Liệt sĩ Hoàng Đình Viên sinh năm 1936, quê quán xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, cán bộ ti giao thông vận tải Nghĩa Lộ. Hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, được công nhận liệt sĩ ngày 12 tháng 12 năm 1973. Nơi chôn cất ban đầu tại bản Đường, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn. Năm 1988, gia đình liệt sĩ đã cất bốc di chuyển về nghĩa trang thôn Ta Tiêu, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn. Thể theo nguyện vọng của gia đình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với huyện Văn Chấn huy động cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện tiến hành các thủ tục quy tập, cất bốc và di chuyển hài cốt của liệt sĩ, bàn giao cho cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức các nghi lễ theo quy định của nhà nước.
Nhóm kết nối trẻ Yên Bái đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho 3 gia đình bị hỏa hoạn tại xã Mường La, huyện Lục Yên. Ngày 5 tháng 12 đã xảy ra hỏa hoạn tại thôn 7 làm cháy hoàn toàn 3 ngôi nhà của các hộ ông Triệu Văn Tọa, ông Triệu Văn Trụ và bà Nguyễn Thị Dự. Đây là 3 gia đình các hộ đều thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Hai ông bà Triệu Văn Tọa, Vi Thị Thách nay đã gần 70 tuổi. Gia đình anh Triệu Văn Trụ, con trai ông Tạo, thường xuyên ốm đau, có hai con nhỏ sinh đôi học lớp 2, sức khỏe yếu. Gia đình thứ ba hiện chỉ còn cháu Triệu Thị Nghiệp sinh năm 2004, đang theo học lớp 10, một mình sinh sống trong ngôi nhà đất cũ nát, ngay sát nhà ông nội, ông Triệu Văn Tọa, do mẹ là bà Nguyễn Thị Dự đi làm ăn xa. Cả ba nhà ở sát nhau nên khi hỏa hoạn không kịp cứu chữa. Cả ba ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản, tổng trị giá gần 300 triệu đồng đã bị lửa thiêu rụi. Nhằm giúp gia đình khắc phục khó khăn trước mắt, nhóm kết nối trẻ Yên Bái hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, chính quyền và các ban ngành đoàn thể xã Mường Lai cũng đến động viên và hỗ trợ các gia đình.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có gần 2.000 hộ kinh doanh buôn bán dịch vụ. 10 tháng năm 2019, đội quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra trên 168 trường hợp, phát hiện và xử lý trên 110 vụ vi phạm, phạt hành chính hơn 170 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá 58 triệu đồng và bán hàng tịch thu gần 64 triệu đồng. Trong thời gian tới, nhất là vào dịp cuối năm, đội quản lý thị trường số 1 tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát đấu tranh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng kém chất lượng, tập trung kiểm tra mặt hàng sữa, kinh doanh phân bón, ga, xăng dầu, vật liệu xây dựng, thuốc chữa bệnh, thức ăn chăn nuôi, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như bánh kẹo, đường sữa, nước giải khát, bia rượu, thực phẩm tươi sống.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới và triển khai kế hoạch số 170 của huyện ủy Lục Yên về thực hiện ngày cùng dân, ngày cùng doanh nghiệp. Thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên đã tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cùng cấp ủy chính quyền địa phương, qua đó ngày càng thắt chặt thêm tình quân dân. Ghi nhận của cộng tác viên Duy Khánh.
Chỉ trong nửa ngày, với sự nhiệt tình, trách nhiệm hết lòng vì nhân dân, hơn 60 cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Yên, Ban Chỉ huy quân sự các xã Tân Phượng, Lâm Phượng, Mai Sơn và Khánh Thiện cùng với bà con nhân dân thôn Bẻ Chỏi, xã Lâm Thượng đã đắp lề đường đào rãnh thoát nước hơn 1 km đường giao thông liên thôn. Ông Nông Thiện Viện ở thôn Bẻ Chỏi, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên chia sẻ như sau.
Cái tinh thần của bộ đội thì vốn là bộ đội Cụ Hồ từ xưa rồi. Thì anh em làm như thế là chúng tôi rất phấn khởi đấy, làm rất tích cực. Kể cả các đồng chí ở các xã đội, ở các xã đến giúp đỡ cũng thế, cũng tận tình. Và các đồng chí ở cơ quan cũng thế. Thì dân ở đây chúng tôi rất phấn khởi thôi. Được thế này là chúng tôi phấn khởi lắm rồi.
Ông Hoàng Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên cho biết.
Thực hiện theo cái kế hoạch 170 của huyện ủy Lục Yên về ngày cùng dân và cùng doanh nghiệp. Thế hôm nay được sự quan tâm của lãnh đạo huyện ủy và Ban Chỉ huy quân sự huyện đã trực tiếp xuống giúp bà con nhân dân thôn Bẻ Chỏi gắn kết tình quân dân, được bà con nhân dân ở trong thôn rất phấn khởi. Được đoạn đường này, bà con nhân dân tự hiến đất để làm con đường, đóng góp sức người sức của để xây dựng con đường này. Tôi mong rằng là trong thời gian tới, được các cấp ủy từ huyện và tỉnh sẽ tiếp tục là đầu tư giúp đỡ bà con nhân dân thôn Bẻ Chỏi đây để xây dựng được cái đường bê tông.
Thực hiện ngày cùng dân, đẩy mạnh công tác dân vận khéo, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên còn thăm hỏi, trao quà và khám sức khỏe cho các đối tượng gia đình chính sách, các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tuyên truyền vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, hướng dẫn người dân bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Ông Lý Thông Quy, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên cho biết.
Ban Chỉ huy quân sự huyện này cùng với cấp ủy chính quyền địa phương của huyện này, các đồng chí lãnh đạo này thì luôn luôn là quan tâm, nhất là đối tượng chính sách, các gia đình liệt sĩ này, các gia đình là thương binh này đều có là tổ chức gặp mặt và thăm hỏi. Đối với thanh niên địa phương với thôn bản ấy thì những cái ngày của thương binh liệt sĩ thì bà con nó là cũng họp hành và xuống giúp gia đình để dọn vệ sinh, nào là động viên gia đình. Quan tâm như thế thì các gia đình người ta rất cảm động và rất là suy nghĩ để làm sao là mẫu mực hơn, tốt hơn.
Thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên đã tích cực tham gia các hoạt động, các phần việc ý nghĩa, thiết thực giúp đỡ các địa phương, bà con nhân dân trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Trong đợt huấn luyện năm 2019, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn Dự bị Động viên của huyện Lục Yên đã dành 2 ngày cuối tuần cùng dân tại thôn Làng Mường, xã Tô Mậu, phát dọn tổng vệ sinh 1,5 km đường nông thôn, đắp lề đường dẫn lên hai bên đầu cầu treo thôn Làng Mường, giúp đỡ các hộ neo đơn, gia đình chính sách, hộ nghèo trong xã, thu hoạch 1,5 hectare lúa mùa và trồng 1,2 hectare ngô đông trên đất hai vụ lúa. 240 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện cũng đã phối hợp với các cán bộ công chức và nhân dân đổ bê tông được gần 100 mét đường giao thông nông thôn ở thôn Ba Thuồng, xã Phúc Lợi. Ông Triệu Trung Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên cho biết như sau.
Ban Chỉ huy quân sự huyện cùng với địa phương tổ chức ngày cùng dân cũng như là phát động cái phong trào thi đua chung để mà thực hiện cái ngày cùng dân. Thế hôm nay là rất đông các lực lượng, mà trong đó thì có hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự huyện, mấy là cán bộ chức xã cùng với nhân dân, tinh thần bà con là rất là phấn chấn, rất là cao.
Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Chuyên đề năm 2019, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và triển khai kế hoạch số 170 của huyện ủy Lục Yên về thực hiện ngày cùng dân, ngày cùng doanh nghiệp. Lực lượng vũ trang huyện Lục Yên phối hợp với các ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2016 đến nay, lực lượng vũ trang huyện đã tham gia hơn 9.000 ngày công, đào đắp trên 15.000 mét vuông khối đất đá, tu sửa làm mới trên 55 km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 40 km kênh mương nội đồng, xây mới hơn 2.000 bể chứa rác thải và tham gia xây dựng 15 nhà văn hóa, xóa hơn 50 nhà tạm. nhà dột nát cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở cơ sở trong xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để nhân rộng. Thượng tá Nguyễn Văn Trung, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên cho biết.
Thực hiện cái kế hoạch công tác dân vận trong năm 2019 thế và gắn với cái phong trào xây dựng nông thôn mới, đối với Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chúng tôi xác định đây nó là một cái nội dung quan trọng, nó là nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang huyện. Thế do đó, ngay từ đầu năm thì Đảng ủy đã ra nghị quyết xác định những cái nội dung cơ bản trong thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là tập trung vào thực hiện phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, chỉ đạo Ban Chỉ huy các xã thị trấn xây dựng các cái mô hình và cái điển hình trong cái việc phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Ban Chỉ huy sự huyện đã giao cho các xã thị trấn trên địa bàn gắn cái công tác huấn luyện và dành những thời gian để tham gia làm công tác dân vận xuống giúp đỡ bà con nhân dân.
Với những chủ trương, giải pháp và cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng việc thực hiện chỉ thị 05, thực hiện bảo đảm hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế địa phương trong việc thực hiện ngày cùng dân, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, đồng thời cùng các ngành đoàn thể và nhân dân các địa phương chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, qua đó ngày càng tô thắm, thắt chặt tình quân dân.
Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của thị trường ngày càng cao, đồng thời chú trọng tới việc giải quyết việc làm cho người lao động sau học nghề, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhiệm vụ này. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Là một trong những doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với trường cao đẳng nghề Yên Bái, công ty LG Electronics Hải Phòng thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn tuyển dụng lao động. Đối tượng mà doanh nghiệp hướng đến là những học sinh sinh viên đang theo học năm thứ 2, thứ 3 chuyên ngành tự động hóa, kỹ thuật điện. Sau mỗi buổi phỏng vấn, công ty sẽ lựa chọn khoảng 30 sinh viên đủ tiêu chuẩn để làm việc ngay sau khi ra trường. Đây là một trong những hình thức liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho sinh viên tìm kiếm được việc làm tốt, doanh nghiệp thì chọn lựa được nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển công ty. Chị Nguyễn Quế Anh, Phó phòng nhân sự công ty LG Electronics Hải Phòng cho biết.
Chúng tôi có định hướng rằng là sau khi đã phát triển tại Việt Nam một thời gian, chúng tôi mong muốn là được tái đầu tư vào cái thị trường lao động tại Việt Nam. Trong đó thì chúng tôi sẽ mở một cái chương trình để đào tạo các bạn sinh viên làm sao để các bạn có thể phát triển được cái năng lực toàn diện hơn. Hơn nữa thì hiện nay thì công ty chúng tôi cũng có quan hệ rất là tốt với lại tỉnh Yên Bái. Vì vậy mà chúng tôi quyết định lựa chọn trường cao đẳng nghề Yên Bái vào để làm cái chương trình là gọi là đào tạo các bạn và phát triển các bạn sau này sẽ là những cái nguồn nhân lực cốt lõi cho công ty và phát triển lâu dài cùng công ty.
Mỗi năm trường cao đẳng nghề Yên Bái đào tạo khoảng gần 2.800 học sinh sinh viên. Để gắn việc đào tạo với giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên, đối với các chuyên ngành, nhà trường tăng cường đầu tư đổi mới trang thiết bị dạy học như ngành công nghệ ô tô, ngành gia công và thiết kế sản phẩm mộc, ngành vận hành máy thi công nền. Đồng thời tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp từ khâu tuyển sinh đào tạo, đánh giá kỹ năng nghề và giới thiệu việc làm cho người học. Nhờ đó tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường đạt trên 90%. Từng là sinh viên theo học ngành công nghệ ô tô của trường cao đẳng nghề Yên Bái năm 2011, ngay sau khi tốt nghiệp ra trường, anh Phạm Tiến Dũng đã tìm được việc làm tại công ty trách nhiệm hạn Dung Bắc, không chỉ có mức lương ổn định trên 10 triệu đồng một tháng, mà với tay nghề cao anh còn có cơ hội thăng tiến trong công việc, anh Dũng cho biết.
Sau khi ra trường thì là em được ở nhà trường truyền đạt cho những cái kiến thức cơ bản về ở trường thì cơ bản là kiến thức về lý thuyết rất là chắc. Nên là em trong khi làm thì em đã vận dụng được những cái kiến thức đấy vào công việc, nên là thành ra là cái quá trình làm việc, học nghề của em nó có rút ngắn lại.
Thu hút được lượng lao động lớn của tỉnh với trên 1.500 công nhân, công ty trách nhiệm hạn Unico Global Yên Bái hiện có 26 chuyền may chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc phục vụ cho việc xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Tận dụng thế mạnh về nguồn lao động dồi dào của tỉnh, sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, công ty đã tạo cơ hội việc làm cho rất nhiều lao động ở địa phương với mức thu nhập ổn định. Chị Nguyễn Thị Hiền, giám sát chuyền may công ty này cho biết.
Công ty chúng tôi cũng đang có kế hoạch là sẽ thành lập thành 30 chuyền. Hiện tại bây giờ mới chỉ có khoảng độ 1.500 công nhân. Chúng tôi đang thiếu khoảng độ 500 công nhân nữa thì để đạt được cái mục tiêu của cái công ty đề ra là 30 chuyền. Thì tại là bây giờ chúng tôi cũng đang rất là mong các ban ngành cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái là hỗ trợ để tuyển dụng thêm công nhân về cho công ty chúng tôi.
Bên cạnh việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu, địa chỉ sử dụng của các doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái còn đặc biệt chú trọng với công tác khảo sát thị trường. Hàng năm, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tổ chức hàng chục phiên giao dịch việc làm với các doanh nghiệp, đồng thời tư vấn giới thiệu việc làm trong và ngoài nước, từ đó tạo cơ hội việc làm cho nhiều lao động. Ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng phòng đào tạo tư vấn giới thiệu việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi còn là tư vấn cho người lao động hoàn toàn miễn phí và giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh là hoàn toàn miễn phí, tôi không thu bất kỳ khoản nào. Và thứ hai nữa là đối với người lao động mà đăng ký mà do chúng tôi tư vấn và được chúng tôi giới thiệu đến các doanh nghiệp thì chúng tôi phối hợp với các doanh nghiệp, thứ nhất là thực hiện đầy đủ các cái chế độ về bảo hiểm khi người lao động tham gia làm việc tại các doanh nghiệp, thứ hai là thực hiện đầy đủ các cái chế độ phúc lợi về tiền lương và các cái chế độ mà người lao động được hưởng khác nữa.
Theo dự báo, giai đoạn 2018-2020, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng hơn 26.000 lao động. Riêng thời điểm này, nhu cầu tuyển dụng là hơn 8.000 người, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực công nghiệp xây dựng, lĩnh vực thương mại dịch vụ, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Để gắn việc đào tạo với đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn việc làm học nghề, thông tin thị trường lao động cho người lao động. Chú trọng giải quyết việc làm ở lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đồng thời đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo nghề, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Quý Thưa quý vị và các bạn, vào mùa đông nhiệt độ giảm sâu kèm sương muối có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, giảm sức đề kháng của vật nuôi, từ đó dễ mắc các bệnh truyền nhiễm và các bệnh về đường hô hấp. Chuyên mục khuyến nông tuần này, kỹ sư Ngô Đăng Sĩ, Trung tâm khuyến nông tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn quý vị và bà con một số biện pháp kỹ thuật phòng chống đói rét cho trâu bò trong mùa đông. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, để chủ động phòng chống đói rét, bảo vệ cho đàn gia súc, trâu bò, người chăn nuôi cần thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật như sau. Một là về chuồng trại, khi trời có sương mù, sương muối hoặc mưa phùn, gió bấc, dùng bạt hoặc là các tấm phên, vải bạt đan lại, che chắn chuồng trại đảm bảo kín xung quanh, để hở một phần ở phía trên, yên mái để không khí, ban ngày mở phên chắn và bạt cho ánh sáng chiếu vào sửa ấm trục để diệt khuẩn. Chỉ mở phên bạt khi có ánh nắng mặt trời, thường là từ 9 đến 15 giờ. Ở vùng cao có thể lợi dụng cái ta ly dương để khoét hầm cho trâu bò chui vào. Chuẩn bị chất độn chuồng, dùng rơm, dạ, cỏ khô, lá chuối vân vân. Tùy vào cái điều kiện thực tế, có thể rải một lớp độn chuồng dày từ 5 đến 15 cm. Kiểm tra chất độn chuồng hàng ngày, nếu thấy ướt hoặc ẩm thay ngay. Lưu ý, những ngày nhiệt độ xuống thấp dưới 15 độ C, tăng nhiệt độ dày của chất độn chuồng lên từ 15 đến 20 cm để đảm bảo độ ấm cho trâu bò. Hàng ngày cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, không để phân, nước tiểu đọng lại trên chuồng nuôi. Phần thứ hai là chăm sóc quản lý, chuẩn bị thức ăn và cho ăn. Về thức ăn cỏ thô xanh, cho ăn các loại cỏ có năng suất chất lượng cao như là cỏ VA06, cỏ du di, cỏ ghi đê. Cho ăn với lượng trung bình một ngày khoảng bằng 1/10 trọng lượng cơ thể. Thức ăn tinh hỗ trợ như là cám ngô, hóc, cám sắn để bổ sung vào những ngày nhiệt độ xuống thấp, cho ăn với cái lượng bằng 1/200 trọng lượng cơ thể. Ngoài ra cần bổ sung thêm lượng thức ăn củ quả từ 1 đến 2 kg trên con trên ngày. Sử dụng thân cây ngô, thân cây chuối làm thức ăn cho trâu bò. Ví dụ một con trâu, một con bò có trọng lượng là 400 kg thì trung bình một ngày sẽ ăn khoảng từ 40 kg thức ăn thô xanh cộng với 1,5 đến 2 kg thức ăn tinh hỗn hợp và cộng với 1 đến 2 kg thức ăn củ quả. Có thể tận dụng cái sản phẩm phụ nông nghiệp như rơm, dạ, thân cây ngô, lá ngô, ngọn mía, khoai lang, vân vân, ủ chua làm thức ăn. Bên cạnh đó có thể làm tảng đá liếm để bổ sung muối khoáng cho trâu bò. Khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C cần bổ sung lượng thức ăn lên 10 đến 15% so với những ngày bình thường. Cho trâu bò uống nước muối ấm. Nước muối có nồng độ từ 0,1 đến 0,3%. Tương đương với 10 đến 30 gram muối trên 10 lít nước. Trung bình một con trâu bò trưởng thành cần 40 đến 50 gram muối trên con trên một ngày. Ví dụ một con trâu hoặc con bò có trọng lượng là 400 kg thì trung bình một ngày ăn từ 2 kg thức ăn tinh hỗn hợp. Ngày rét thì phải cho ăn là 2,2 đến 2,3 kg và cộng với 55 gram muối để cung cấp năng lượng chống rét. Lưu ý cho bò ăn không quá 7 kg rơm khô trên con trên ngày, rơm ủ UD thì không quá 6 kg trên con trên ngày. Về chăm sóc quản lý, khi nhiệt độ ở 12 đến 15 độ C thì cần giữ gia súc tại chuồng, không nên cho đi chăn thả và cắt cỏ về cho gia súc ăn. Kết hợp với cái thức ăn dự trữ và thức ăn tinh để đảm bảo cái năng lượng cho trâu bò chống rét. Về thời gian, tốt nhất là để đưa gia súc ra ngoài đi làm thì chăn thả là sau 9 giờ sáng và khi thời tiết không còn mưa phùn gió lạnh. Mặc áo cho trâu bò khi đưa ra ngoài, đặc biệt là những con trâu bò già yếu và gia súc non. Chú ý, chiều dài áo phủ từ thân đến hết đuôi, chiều ngang vừa đủ choàng qua thân, các dây thắt như là khuy áo buộc dưới bụng. Khi trời nắng sau 9 giờ sáng thì nên cho trâu bò sưởi ấm. Đối với những hộ mà còn chăn thả rông, trâu bò thì cần kiên quyết đưa về chuồng nuôi nhốt. Khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C thì dùng xô, chậu cũ đựng củi, chấu đốt lửa hoặc có thể dùng bóng điện để sưởi chống rét cho bò. Lưu ý, nhóm lửa ở ngoài cho bớt khói rồi mới đưa vào chuồng. đặt khay lửa ở cuối chuồng để khói không tạt vào mặt châu bò và tránh xa chất độn chuồng, bạt tre để không gây bén lửa gây cháy. 3 là công tác thú y, chỉ định kỳ phun tiêu độc khử trùng 2 đến 3 tuần một lần để vệ sinh tiêu độc khử trùng cho chuồng trại cũng như môi trường xung quanh. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sát trùng như Vincol, Haniodin. Sau khi sử dụng cần tuân thủ theo cái hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh theo yêu cầu của cơ quan thú y. Ngoài ra, những ngày trời mưa rét kèm theo sương muối, châu bò thường hay mắc cái bệnh cước chân. Khi bệnh mới xuất hiện thì ta cần rửa sạch, lau khô chân châu bò, dùng gừng, giềng giã nhỏ, sao nóng, cho vào túi, rồi chườm vào chỗ sưng. Hoặc dùng rơm dạ bao tải, trà sát nhiều lần vào chỗ sưng, làm cho máu tụ tan ra, mạch máu lưu thông trở lại. Mỗi ngày chườm 2-3 lần, dùng cồn xoa bóp cho chân châu bò sau khi đã rửa sạch, lau khô. Không để châu bò nằm lâu một bên sẽ gây hoại tử phần da tiếp xúc với nền chuồng. Trên đây là một số biện pháp kỹ thuật phòng chống đói rét cho châu bò. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái kính mong bà con nông dân lưu ý áp dụng để hạn chế thấp nhất cái hiện tượng châu bò bị chết đói, chết rét trong vụ đông.
Quý vị vừa nghe tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mai hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng. Công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Wow, khách sạn đẹp quá ông ạ. Lần đầu tiên tôi được vào chỗ đẹp như thế này đấy.
Công nhận, sếp năm nay hào phóng thật, cho anh em mình đi nghỉ mát ở khách sạn sang thế. Đúng là bỏ công cả năm trời làm việc.
Thôi, trong lúc chờ sếp phòng, anh em mình ra bàn đằng kia làm đầy thuốc điều đi.
Hay đấy, ngồi đây đi, nhìn được ra biển luôn này.
Công nhận, vừa được ngắm biển, vừa hút thuốc, sướng quá còn gì nữa.
Dạ, xin làm phiền hai anh, khách sạn chúng em có quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực này. Mong các anh dập thuốc lá đi ạ, hoặc em sẽ dẫn các anh đến khu vực dành riêng cho người hút thuốc.
Sảnh rộng thế này, hút có mấy điếu thuốc thì ảnh hưởng đến ai đâu mà cấm mới đoán.
Thưa anh, các anh hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Các khách hàng không hút thuốc vào đây, họ cũng có quyền được hít thở bầu không khí trong lành. Cấm hút thuốc lá trong khách sạn còn là quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đấy ạ.
Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi cũng không muốn gây ảnh hưởng cho người khác đâu.
Dạ, cảm ơn hai anh ạ.
Tới đây chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.